không nên coi thường. Dĩ nhiên quý vị nào có được nhiều cái cơ duyên thì chúng ta thực hiện cái giới nhiều hơn, còn nếu chưa có cơ duyên thì cứ từ từ đi từng bước một trong cái việc chúng ta thọ giới đó. Thì bây giờ đó, cái quyển mà Bồ Tát Giới Tại Gia quý vị về, thường thường nếu mà trong chùa thì chiều 14 và chiều 30 có ngày gọi là tụng giới. Thì người tụng giới ngồi trên cao, trên một cái bộ đoàn, tức là cái ngồi, và tất cả những người khác thì chỉ ngồi nghe giới thôi, không cần phải tụng. Còn nếu mà ở nhà quý vị thì cũng có thể ngồi trì, cái ngày sám hối, lễ sám hối xong rồi thì trì kinh phạm phẩm Bồ Tát Giới. Xong rồi đó thì đảnh lễ tam bảo. Còn nếu quý vị nào mà lớn tuổi không còn tụng được cái đó, mà tụng nhanh đó thì khoảng tiếng đồng hồ, tụng chậm thì khoảng 2 tiếng. Thì quý vị lớn tuổi thì tụng chậm thì khoảng 2 tiếng. Bây giờ cũng có một số thầy tụng vào ở trong băng rồi, thì theo nguyên y cái cung kinh đó, hoặc là chính quý vị tụng vào trong băng cũng được. Sau đó thì mình ngồi mình nghe lại cái giới đó. Nhiều từ lúc mình bị bệnh, bị đau thì mở cái đó lên nghe thôi. Dạ, thì cái đó là cái cách hành trì, nửa tháng thì phải tụng, nửa tháng thì phải tụng một lần. Thường thường á, trong những mùa ăn cư kiết hạ đó, thì những cái phương pháp này hành trì kỹ càng hơn. Còn những cái ngày bình thường, nếu mà đến chùa Bồ Tát được thì rất là tốt. Quý vị ở những gần những chùa, những niệm Phật đường hay những cái chi hội nào mà có chùa đó, thì những người cùng thọ Bồ Tát Giới xong rồi thì nên tụ họp lại với nhau để mà tụng, tự tụng được hết, chứ không phải cần là có quý thầy. Nếu có quý thầy thì tốt, còn không thì trong những vị Phật tử cử ra một người để ngồi tụng cái đó, cũng giống như tụng kinh bình thường vậy thôi. Thì hôm qua chúng ta đã học đến cái phần đắp y mặc áo. Bây giờ đến phần tay cầm nhành dương, nên nguyện chúng sanh đều được diệu pháp rốt ráo thanh tịnh. Cái nhành dương này á, trong luật gọi là dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên. Dương đây là dương liễu, mà cũng còn một cái loại gọi là cái cây sầu đông á, ở Ấn Độ cái đó nó nhiều lắm, mà bên Việt Nam mình cũng nhiều nữa. Từ cái này nó có cái chất thuốc, mà khi mà người ta xỉa răng á, thì cái cành dương này nó làm cho cái răng mình nó tốt. Cho nên quý vị biết cái cây sầu đông không? Miền Trung kêu là cây thầu đâu á, miền Nam kêu là cây sầu đông á. Tại vì mùa đông thì nó rụng hết lá, nó có cái trái tròn tròn nó. Mùa hè thường thường có những con ve nó nằm ở trên cây này. Thì cây này Ấn Độ rất là nhiều, cây này là một cái vị thuốc, nó giống như là cái thuốc tầng bà như vậy. Thì chư tăng thường thường hay lấy cái nhành này để xỉa răng, cho nên gọi là tước dương chi thời đưa nguyện chúng sanh kỳ tâm niệm tịnh phệ chư phiền não. Khi như cầm nhành dương xỉa răng thì nguyện cầu cho tất cả chúng sanh xa lìa tất cả các phiền não và đến cái cứu cánh tịch diệt. Thế thì Đức Phật làm cái gì nó không có cái ý nghĩa của nó, cái loại cây nào để trị bệnh gì, và cái loại thuốc nào để uống. Nhưng thường thường đó, trong luật Nam Tông cũng vậy, mà luật Bắc Tông cũng vậy, đa số đó các chư tăng ngày xưa tu khi có bệnh thì dĩ nhiên không có thuốc như bây giờ aspirin hay là oftalidon, mà làm gì có chuyện đó. Cho nên trị bằng phương pháp gọi là ngồi thiền để trị bệnh. Thường bệnh của mình sinh lên mình biết cái gì, đa số thì mình phải biết. Mình biết tại sao, ví dụ như mình bệnh về bên trong, bên nội tạng thì mình không có biết. Nhưng mà những cái bệnh bình thường thì mình biết tại sao nó như vậy. Ví dụ ăn nhiều thì bệnh gì? Bội thức. Còn tại sao bệnh buồn ngủ là do gì? Do lười. Nó nhiều bệnh lắm thì cái đó tự mình trị mình. Nó dễ lắm chứ không có khó. Chỉ trừ một số bệnh mà ngoại thương thì mình không trị được, nhưng mà có những cái bệnh mình tự mình trị được, chứ không phải là cứ cần phải uống thuốc là lành bệnh đâu. Cũng như Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đó, ngài cho thuốc cho mình, thật sự là tất cả là do công năng trì chú. Nam mô Bổn Sư Phật Đế Vệ Thất Xã Lựa Rô Thích Lưu Ly Bát Lạc Bà Ba Sự Giả Đắc Thác Đa Gia Ra Đế Tông Dự Tông Bất Đại Giả Đắc Địa Thám Vệ Thất Tề Vệ Thất Tề Vệ Thất Xã Tông Một Cái Đế Đó Ha. Nếu mà trì cái chú này á mà hàng vạn biến như vậy á, thì cứ tùy vào trong gạo hay trong nước á, thì bệnh gì uống cũng lành. quý vị về làm thử. Thôi làm thiệt chứ đừng làm thử, nhưng mà cái đó là cái công năng nó rất là diệu dụng. Vì vậy á, cái thần chú của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nó rất là công hiệu. Thường thường quý thầy cũng đâu có nghề làm bác sĩ hay y sĩ, nhưng mà Phật tử tới nhờ thầy chú nguyện này kia thì cho uống nước lạnh không mà nhiều bệnh cũng lành. Tại vì cái công năng của thần chú nó mạnh lắm, thì cái này trị về tâm lý trị liệu nhiều hơn. Giống như có nhiều người thực sự cái bệnh xa xa nhưng mà thích đi bác sĩ hoài, không phải là đi chữa bệnh mà đi tới nhìn những bác sĩ là mình hết bệnh. Cái đó thuộc về tâm lý nữa, phải không? Cho nên nếu mà bác sĩ nó biết về thiền học, biết về tâm lý học thì chữa cái bệnh của người đó nó nhanh hơn. Và chính nhiều bác sĩ cũng vậy, ông nói là không có cần phải uống thuốc nhiều, tại vì uống thuốc nhiều nó hại cho cơ thể lắm. Thì tay cầm nhành dương nên nguyện chúng sanh đều được diệu pháp rốt ráo thanh tịnh. Thì nhành dương đây nó cũng giống như vậy nè, nhành liễu á. Nhành liễu thì nó là sao? Nó cong, nó tượng trưng cho cái tính cách gọi là tùy duyên nhi bất biến, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát vậy. Cái câu là kiếp tôi liễu yếu đào thơ, giữa đường mắng phải bụi nhơ đã phần, ở đâu vậy? Hà khe qua đó cũng gần, xin theo cùng thiếp đề nhãn cho chàng. Đúng rồi, gặp đây đang lúc giữa đàn, của tiền chẳng có bạc vàng, cũng không nhớ câu báo đức thù cống nhất, chi cho phỉ tấm lòng cùng ai. Văn tiên nó lại rằng cười làm ơn há dễ, nay đà trả ơn, nay đà rõ đặng nguồn cấn nào, ai tính thiệt xó hơn làm gì, nhớ câu kiến nghĩa bất vi là người giường ấy mới phi anh hùng. Trên thang trăm hỡi là trăm vô duyên chi mấy, ai cầm mà mơ đưa trăm chàng đã làm ngỡ, thiếp xin đưa một bài thơ giả từ. Nhưng mà thôi, không có đọc. Thế thì lâu lâu để quý vị khổ buồn ngủ thì thêm bài thơ thôi ha. Thì liễu yếu, thường thường cái chữ liễu đây á, nó tượng trưng cho cái người đàn bà, là cái tánh gọi là tùy thuận. Như Đức Phổ Hiền Bồ Tát gọi là cửu giả tùy thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không cầm một cái nhành tre, mà Ngài cầm một cái nhành liễu. Ý nói rằng chúng sanh nào muốn cái gì thì Ngài sẽ cho cái đó. Muốn ăn thì cho ăn, mà muốn ngủ thì cho ngủ, muốn tu thì cho tu. Đại khái như vậy. Cho nên tùy thuận chúng sanh, Ngài luôn luôn tùy thuận. Mà không cầm cái nhành tre, là vì tre nó cứng thì nó dễ bị gãy. Bây giờ là lúc nhăn nhành dương nên nguyện chúng sanh tâm ý đều tịnh nhai các phiền não. Nhăn tức là đốt nhành dương. Thường thường trong luật đó thì không có được đốt củi mục. Tại sao vậy? Tại vì trong đó có vi trùng nhiều. Mà đốt củi mục đó là con trùng nó chết. Về mùa đông á, là thường thường muỗi nó sinh ra nhiều nữa. Cái chậu nước mà đã đổ nước rồi thì bắt buộc người tu phải úp xuống. Thì để thì muỗi nó sẽ sinh. Nó từng động tác chúng ta phải thực hiện. Cũng giống như quý vị tư thế để ý nhà bếp á. Thường lục rau hay là nấu cơm xong xuôi á, hay đổ nước sôi, nước nóng xuống dưới cống ống rãnh á, thì nó chết biết bao nhiêu là trùng. Ở trong luật học thì phải trung hòa nước lạnh trước khi đổ đi, hoặc là để cho nó nguội thì mới được đổ xuống. Chứ không có đổ nấu mà nước sôi mấy chục độ như vậy, đổ xuống thì da mình cũng phỏng ha. Còn gì vì vậy cho nên những con vật nó chết, nó hại lòng từ của mình thôi. Mình làm hại lòng từ bi của mình không biết. Không phải người khác làm hại lòng từ bi của mình đâu, mà chính mình làm hại lòng từ bi của mình. Vì vậy cho nên khi mà làm bất cứ một cái động tác nào, nó cũng đều có cái ý nghĩa của nó. Làm để làm gì? Lúc đại tiểu tiện để nguyện chúng sanh bỏ tham sân si dịch trừ điều tội. Thế hay là đại tiểu tiện thời để nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội ác. Án gì? Ngày nào cũng đi không án là mệt lắm. Đó thì người tu, người xuất gia như người tại gia vậy, mình thấy khi mình đi đại tiện hay tiểu tiện, có nghĩa là mình đi ra cái chấp tham sân si ở quán niệm như vậy. Mình ngồi đại tiện tiểu tiện trong luật thì kể rõ lắm, không được vẽ trên tường, không được ho lớn tiếng. Rồi cái người hiểu luật là người như thế nào? Người Phật tử tại gia đi tới gõ cái cửa cốc 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 một trong cái toilet hay là cái phòng, mà nếu bên trong người ta làm thinh á thì không được quyền vào. Nhưng có nhiều cách để trả lời. Nếu mà một người chưa hiểu luật á thì mình đang ngồi trong cầu, người ta gõ cốc cốc cốc, mình ngồi trong quán hồ á, có tôi đây thì người đó là người không hiểu luật, thì mình phải trả lời là cốc cốc cốc. Luật là như vậy đó, không được quyền trả lời là bằng tiếng nói. Phải trả lời là bằng ba cái cốc khác nhau, thì cái người bên trong cũng hiểu là có người bên ngoài, cũng hiểu là đang có người bên trong, và người bên ngoài sẽ hiểu là người này là người biết luật. Nó là như vậy. Cũng như học trò mà thử, thầy thử học trò coi thì có nhớ luật hay không, lâu lâu làm thử một cái có biết hay không. Luật thì nhiều lắm, rất là tỉ mỉ, chi ly từng ti từng chút. Thì khi mà chúng ta đi đại tiện hay tiểu tiện thì chúng ta nghĩ rằng đây là tất cả những cái chất tham sân si của con người, chúng ta đi cho nó ra và làm cho phiền não nó mất đi. Việc rồi đến nước nên nguyện chúng sanh trong pháp xuất thế qua đến mau chóng. Ai hiểu câu này hả? Cái câu đó nghĩa là sao? Mà chưa có hiểu coi khi xong đến nước là nghĩa là sao? Cái câu này là người Việt Nam mình không có xài, nhưng người Ấn Độ thì xài. Tại vì người ta rửa trâu nó bằng nước. Trong năm ngón tay của mình là ngón thứ nhất là cha, mẹ, mình, tình, bạn. Nói thì người tu á, ngón tình và ngón bạn phải rửa bằng hai ngón này. Đi cầu là phải rửa bằng hai ngón sau cùng này. Tình và bạn thì phải rửa giống như là ở dưới trâu của mình vậy đó. Vì vậy cho nên á, đối với người Ấn Độ hay người Thái Lan á, hay là người Tích Lan cũng vậy. Thì quý vị khi mà đi tới các xứ đó á, thì phải mang giấy đi cầu theo. Tại vì những nơi đó họ rửa bằng nước không á, mà bây giờ người ta phát minh ra nước là cái loại tốt nhất, hơn là tất cả những loại giấy thơm mà mình đi cầu ở đây. Cho nên người ta sẽ xài bằng nước. Nhưng mà rửa nước xong rồi nhớ rửa xà phòng nhớ, để vậy ăn cơm thì nguy lắm. Nhưng mà thường thường ta không có cầm tay mặt, người ta rửa, tay trái. Cho nên tay trái này không bao giờ mà chào ai hay bắt tay với ai hay làm cái gì hết. Và lý do là tại vì nó là cái tay phụ, mà hai ngón này là hai ngón để rửa trâu. Cho nên việc xong rồi dùng nước, có nghĩa là xong rồi thì ngồi xuống phải lấy nước để mà rửa. Mà bên Ấn Độ đó, vô khách sạn hay ở đâu ngồi xuống tự nhiên thấy vò nước trước mặt mình liền, không thấy giấy đi cầu, không thấy gì hết mà thấy vò nước trước. Nước nó quan trọng. Ở đời thì nước dơ thì đồ dơ thì lấy nước rửa, mà bây giờ mình người Phật tử mà tâm nhớ thì mình phải lấy sự sám hối để rửa. Tâm mình mà nó nhơ nó thì phải lễ Phật cho thật là nhiều, trăm ngàn lại, mười ngàn lại, năm chục ngàn lại, cứ phải lễ Phật hoài thì phước đức nó mới phát sinh được. Nhiều nhất là những vị trẻ đó, thọ Bồ Tát giới rồi, bây giờ về phát nguyện lại Phật thêm, lại Tam Thiên Phật danh, lại Vạn Phật, lại Pháp Hoa, lại Đại Bát Niết Bàn, cứ lại thật nhiều. Nên dù vị giác thì mỗi chữ mỗi lại, kinh là mỗi chữ mỗi lại, mỗi ngày thường thường là lại 300 lại, tiếng đồng hồ lại 300 lại. Thế thì phải lại Phật thật là nhiều thì phước đức nó mới sinh được. Có nhiều người hỏi tôi là tại sao mà học hoài nó không nhớ. Tại vì ai cũng học hết, nhưng mà tại mình giải đãi mình không có giữ quân tập là cái chủng tử ở trong cái trí óc của mình. Giống như nước chảy qua cầu thì nó sẽ trôi đi. Lễ Phật hay niệm Phật hay ngồi thiền hay là sám hối, những cái này nó là những cái chất mà tốt nhất để nó kết hợp những cái nhân tố mà của mình đã làm được chính mình, nhưng mà mình bỏ quên nó trôi đi. Có nghĩa là như vậy. Người mình cũng có nói là mỗi sáng mai ngủ dậy là đi đồng á. Đi đồng là đi làm sao? Đi cầu. Nhưng mà nhà quê không có cầu cho nên phải ra ngồi đồng. Thì người Ấn Độ là đúng nhất á, mỗi buổi sáng như vậy người ta cầm một cái lon nước, ai cũng cầm, mà lon này tốt là bằng nhôm không phải không cô? Bằng nhôm ha. Ban đầu tôi mới tới, nó làm gì kỳ này, ai mọi người nào cũng cầm cái hết. Ra tuốt ngồi rụng đó, phần người nào nấy ngồi tự nhiên đó, ngồi đó là gió thổi mát. Mà đặc biệt với Ấn Độ nó không có cầu tiêu dọc đường đó. Quý Phật tử mà đi hành hương á, ban đầu thì không có dám. Nó thưa thầy thôi con cứ ngồi đi xa vài cũng chịu, mà chịu 3 tiếng đồng hồ được, chịu 4 tiếng đồng hồ được, chứ đâu chịu suốt ngày được. Rồi cuối cùng nó cũng phải xuống đi đồng à. Vì Ấn Độ là nó gần với thiên nhiên hơn, nó là sự thật là như vậy. Thì họ đi á, đi đồng mỗi buổi sáng như vậy, người ta cầm cái lon đó là trong đó có nước, nước lạnh. Thì đi xong rồi thì người ta chỉ rửa nước lạnh đó thôi. Dùng nước rửa mặt nên nguyện chúng sanh được tịnh pháp môn trọn không nhau bệnh. Này câu gì? Cái đọc hay này. Nói thì khi mà rửa mặt cũng vậy, dùng nước để rửa mặt thì mình nguyện cho tất cả chúng sanh, và cái giọt nước đó là những giọt nước thanh tịnh. Mà trong chùa đó, ngày xưa Phật thì cấm chư tăng không được tắm nhiều, mỗi tháng chỉ được tắm 2 lần lục. Lý do là mỗi lần Phật và chư tăng xuống tắm á, thì chư thiên cũng như loài người đi tránh hết. Có những ao, những hồ Đức Phật tắm ngày xưa bây giờ vẫn còn, nhất là cái nơi mà vua Tần Bà Sa La đã dâng cho Phật một cái tịnh xá, đó là tịnh xá Trúc Lâm đầu tiên. Nơi này thực sự ra là Đức Phật đến là lần thứ hai. Lúc bây giờ khi mà Thái tử Tất Đạt Đa xa rời cũng thành Ca Tỳ La Vệ, thì Ngài làm thân đạo sĩ đi qua dòng sông Onoma. Khi các tóc xuất gia rồi thì Ngài đến xứ của vua Tần Bà Sa La trước. Lúc bây giờ vua Tần Bà Sa La mới thấy hình tướng đoan nghiêm của Thái tử, cho nên muốn nhường một nửa ngai vàng lại cho Thái tử. Thì Thái tử mới nói rằng cả một ngai vàng ở xứ Ca Tỳ La Vệ tôi còn không có tiếc, thì bây giờ tôi đâu có mục đích đến đây để nhận nửa ngai vàng của Ngài nữa. Cho nên Ngài mới bắt đầu đi nữa. Nhưng mà trước khi đi á, thì vua Tần Bà Sa La nói rằng nếu mà Thái tử sau này có thành đạo thì mong Ngài trở về lại đây để mà độ cho chúng tôi. Thì Thái tử giữ lời hứa, cho nên sau này đã thành đạo rồi thì Thái tử mới trở về lại đây để độ cho vua Tần Bà Sa La. Và vua Tần Bà Sa La đã xây những cái nhà, những cái trại, những cái vihara, những cái tịnh xá đầu tiên cho Đức Phật cũng như là chư tăng ở tại đây, và có những cái hồ tắm rất là đẹp. Bây giờ cái hồ tắm đó vẫn còn. Nhưng một đông cung thái tử, một ngai vàng cũng từ chối, nửa ngai vàng cũng từ chối, cuối cùng là chỉ nhận cái gì? Nhận một bó cỏ kusa thôi. Tức là chính bó cỏ kusa này Thái tử đã trải dưới gốc cây Bồ Đề và ngồi thiền định cho đến 49 ngày đêm và đạt thành giác ngộ. Cho nên chúng ta thấy rằng ngày xưa Đức Phật có tất cả mà bỏ tất cả, còn bây giờ chúng ta thì không có tất cả mà đi tìm cái có tất cả. Cho nên tiếng Đức cao là Anlet Sạc Lát Sinh Âm Anlet Sư Ha Vinh. Nghĩa là sao? Xả bỏ tất cả thì được tất cả. Anlet Sạc Lát Sinh Âm Anlet Sư Ha Vinh. Nếu người nào mà xả bỏ tất cả thì sẽ có tất cả, còn kẻ nào mà muốn tất cả thì sẽ không được cái gì tất cả. Cho nên chúng ta bỏ thì nó còn, mà chúng ta muốn thì nó là mất. Thực tế là vậy. Ví dụ có những loại mà mình cứ muốn gần gũi hoài, ví dụ như là cái kiến chẳng hạn, cứ đeo trên người vậy mà mình cứ quên hoài. Hoặc là có những cái vật quý mình hay muốn gìn giữ nó mà nó hay mất khỏi tầm tay mình. Mà có những cái mình không muốn mất mà nó lại nó là mất, còn cái mình muốn cho nó mất mà nó lại không mất. Ở đời nó ngược như vậy. Tay cầm tích trượng nên nguyện chúng sanh lập hội bố thí bài đạo như Phật. Tích trượng, tích trượng tức là cái loại mà để đi, đối với vị để làm gì? Ai có cái tích trượng? thượng với ngài Địa Tạng á, ngài Địa Tạng có cái tích trưởng ha, và thường thường quý nghe vị sư lớn cũng có cái tích trưởng, cái tích trưởng này đó trong luật nó đó là cái người học trò mà đi hầu thầy á, thì phải lấy cái cây gậy này để dò sông và dò hố trước khi cho thầy mình đi qua. Thường thường bây giờ thì người ta để thầy đi trước, đệ tử đi sau. Thầy đây thì rất cái bụng, đệ tử bên sau cười. Nên nó thầy vui đệ tử cũng vui, mà thầy buồn đệ tử cũng vui như thường. Thì nó có cái công dụng của nó. Vậy ngày xưa đó thầy đi đưa thơ thì bằng ngựa. Mà trong luật thì người học trò đi đưa thơ thì không để cho thầy mình ở nhà phải chờ, tức là đến thì phải về, đi thì không được, đi ngang qua đường nó qua nó lại, người mà hàng xóm có muốn nói chuyện thì cũng được phép đứng nói chuyện lâu, trong lòng lúc nào cũng canh cánh là thầy mình đang chờ cái tin tức tin thơ. Và cho nên khi mà qua sông qua đò hay là đi đâu đều có cái lý do phải đi là phải trở về. Thì cái cây tích trượng mà của những bậc đạo sư thì khác, còn cây tích trượng mà để mà chống để dò đường là nó có cái công năng như vậy. Bây giờ thì cái này cũng không cần nhiều, nó chỉ còn hình thức thôi. Bây giờ chỗ nào mình đi đâu cũng đi xe hơi hết đó, chỗ nào đâu cần tích trượng làm. Tay cầm ứng khí, nên nguyện chúng sanh thành tựu pháp khí, thọ trời người cúng. Ứng khí là gì? Cái bình bát gọi là Như Lai ứng lượng khí đó, ngã kim. Thì án gì? Câu nào cũng có án hay phải không? Còn thầy Chí Minh này có nhiều cái án hay lắm. Câu Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất tỳ thủy chú như thực chúng sanh nhục, án Phật tất Paramani ta ha. Nhưng buổi trưa quý vị đọc á, thầy thì thầy nói là Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên voi, mà uống nước không co, uống nhầm sâu rạm, án ba la ba. Nhưng mà cứ đọc cái câu giả là câu thật, mà nhiều lúc câu thật khó nhớ, câu nhả giả là dễ nhớ. Mấy bữa thầy lại hỏi đọc chú uống nước, đọc cái đó chứ thầy, thầy gõ cho một gõ trên đầu. Thì tay cầm ứng khí, nên nguyện chúng sanh, ứng khí tức là Như Lai ứng lượng khí. Cái này có chia ra nhiều loại khác nhau, trong Đại Trí Độ Luận nói rất là rõ, cái bình bát của Đức Phật làm bằng gì và bao nhiêu gan, bình bát của Chư Tăng làm bằng gì và bao nhiêu gan. Bát của Phật thì làm bằng đá, và đá này là tứ thiên vương cúng dường cho Phật, không ai rinh nổi hết, ngọa trời Đức Phật rinh. Ngọa trời Đức Phật rinh, cái này là một lọ đá mà tứ thiên vương cúng dường cho Đức Phật, thì bát của Đức Phật bằng đá. Thì trong luật nói rằng Chư Tăng không được dùng bát bằng đá, mà tại sao là Phật được dùng? Tại vì thứ nhất Phật có sức mạnh, thứ hai là cái này do chư thiên cung kính cúng dường cái bát của Đức Phật chứ không phải là ngài tự sắm. Còn bát của chúng Tăng á thì phải là những loại mà nung bằng gạch hoặc là bằng thiết, bằng đá hoặc là bằng thiết, rồi thì phải hong nó khói màu giống như là màu gạch á thì mới được dùng. Nhưng mà cái này đó khi chết rồi đó thì có một cái hội đồng chư Tăng để giáo nghiệm coi thấy cái người đó có bị bệnh hay không. Nếu trường hợp bị bệnh thì cái bát đó đập bể đi, cũng như ba cái y bị đốt đi. Nhưng nếu người đó không bệnh thì cái của này sẽ cúng dường tiếp tục cho chư Tăng, gọi là thập phương Tăng hay là chiêu đề Tăng. Quý vị cứ nghe danh từ mỗi ngày nó mỗi ngày lạ chứ. Thập phương Tăng, thường trụ Tăng là những tăng ni mà ở trong một trụ xứ nhất định, gọi là thường trụ Tăng. Những vị đó thì có nhiều cái quyền lợi hơn ở cũng như đi học. Còn thập phương Tăng tức là những tăng mà không có chùa, không có nhà, phải đi từ nơi này đến nơi khác để xác thực, thì nhân cái ngày Bồ Tát hay nhân ngày tụng giới, nhân ngày gì đó chư Tăng đến đó thì cũng phải có bổn phận tụng kinh và Bồ Tát giống như chư Tăng ở tại trụ xứ của mình, nhưng không có những cái điều kiện ưu đãi giống như là thường trụ Tăng. Và chiêu đề Tăng là những vị tăng mà ở những lâu lâu mới xuất hiện một lần. Thì trong trường hợp đó đến cái ngày mà từ tứ, trong trường hợp đó mà đến một cái ngày gì đó quan trọng thì họ được hưởng cái gì. Hoặc là ở bên Nam Tông thì có một cái lễ gọi là Katina. Ai ở Lào thì giơ tay. Ai ở Lào có lẽ gọi là Katin hả? Katin tức là từ chữ là Katina, chắc ông lùa là không có đi chùa. Katin, Katin tức là chữ tiếng Phạn là Katina, Katina tức là dịch đó là Kabona y, tức là đại lượng y. Thế nào gọi là đại lượng y? Đại lượng y á, tức là những vị mà đã an cư kiết hạ ở trong một trụ xứ mà ở nơi đó trên 45 ngày gọi là tam hoặc an cư cửu tuần cấm túc. Một người tu á phải an cư 3 tháng là tam hoặc an cư, mà trong tam hoặc đó thì có cửu tuần. Cửu tuần là mấy? 9 tuần. Tại sao có cái 9 tuần? Mỗi tháng có 3 tuần, tức là thượng tuần, trung tuần và hạ tuần. Thượng tuần từ mùng 1 tới mùng 10, trung tuần từ 11 cho tới 20 và hạ tuần từ 21 cho tới 30. Cho nên gọi là tam hoặc an cư và cửu tuần cấm túc. 3 tháng và 9 tuần. Đó. Có nghĩa là như vậy. Thì trong cái 9 tuần này đó thì bắt buộc phải hơn số nữa ở tại một trụ xứ nhất định. Thì vị này khi mà tự tứ đó thì sẽ được nhận một cái y gọi là Kathina y. À, ca bố này được quyền rời y để ngủ nữa. À, ở ngoài đời thì người ta nói là cái gì đó, khí giới bắt ly thân nó là một quân nhân, đi đâu là khí giới không được ly thân, người tu là y pháp bắt ly thân. Mấy thầy mà mang ở trong cái đải á, mấy cô mang trong cái đải đó không phải tiền bạc gì đâu mà trong đó cái y trong đó. À, ai cũng phải mang cái y ở trong người hết á. Mà người tu mà đi mà bỏ cái y lìa y 3 đêm là phạm luật, bắt buộc phải mang y ở trong người. Nói chú Sư Di thì còn mang y thì không sao, nhưng mà cũng phải mang theo, đi đâu cũng phải mang theo. Tức là lúc nào ngày xưa có cái y đó là đắp để ngủ luôn đó, bây giờ thì mình có những cái đồ ngủ riêng nên ta không có cần phải đắp y để mà ngủ. Bước chân lên giường để nguyện chúng sanh đến chỗ Phật, đi vào nơi vô y. Khi chúng ta lên giường ngủ thì chúng ta cũng nguyện đi đến cái chỗ giác ngộ. Nếu ở nơi đường, nên nguyện chúng sanh hay đi đường Phật hướng pháp vô dư. Theo đường mà đi, nên nguyện chúng sanh nói tịnh pháp giới tâm không chướng ngại. Thì chúng ta ở trong nhà hay chúng ta ra ngồi đường, ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng luôn luôn tâm niệm và cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều làm được những cái phép lành. Người Việt Nam mình hay người Tàu, không biết cái tục này từ đâu ra mà đi ra khỏi nhà đó mà gặp đàn bà thường thường ta đi lại. Tại sao vậy? Tại xui ha. Bây giờ còn vậy không? Còn ai còn tin cái đó nữa không? Mình thấy còn đồ ngày mùng 5, 14, 23 đó. À, đi chơi cũng lỗ hẳn là đi buôn. À, những ngày đó là những ngày tâm nương nguyệt kỵ. Mà nó cũng có, thật nó cũng có ngày xấu, có ngày tốt, cũng giống như cái thước lỗ ban mà đo cái cửa ra vào đó vậy. Thực, nếu mà nó hoàn toàn không có thì nó không phải, nó cũng hợp với cái từ trường của mình, cái mà mỗi một cái quan tuyến của mình nó hợp với cái sao đó, nó hợp với cái con người của mình, nó hợp với vũ trụ. Tại vì tất cả nó đều hòa hợp với trong một cái vũ trụ này. Vì vậy cho nên khi mà cái này nó sai một cái á, thì cái kia nó lệch đi. Nó có nghĩa là như vậy. Cho nên mình nhiều lúc gặp đàn bà cũng rất là hay, chứ không phải xui đâu. Nếu người đàn bà nó có tâm là tướng đàn ông. Thì tại vì những cái gì của nhân gian Việt Nam mình thì chỉ giải thích theo cái nơi đó hiểu như vậy thôi, chứ còn một không chưa có cái gì chung chung hết. Có nghĩa là nơi này nó xảy ra như vậy thì nó là như vậy, nơi này khác nó xảy ra như khác thì nó là nó như thế, chứ thực sự là chưa có cái gì chung. Cái đó nó thuộc về tín ngưỡng bình dân, tín ngưỡng nhân gian thôi, nhưng mà nó không phải là không có, nó cũng có. Thấy lên đường cao nên nguyện chúng sanh khỏi hẳn ba cõi tâm không khiếp nhược. Thấy xuống đường thấp nên nguyện chúng sanh tâm ý khiêm hạ lớn căn lành Phật. Chúng ta lên một cái đỉnh núi, chúng ta xuống một con sông, tâm của chúng ta nguyện phải giống như là cái tâm chúng ta hướng thượng. Và khi mà chúng ta xuống nơi thấp thì chúng ta cũng nguyện rằng tâm ý chúng ta phải khiêm cung. Con người có đức tính khiêm cung rất là hay. Một người giỏi bao nhiêu đi chăng nữa, nếu mà thiếu cái đạo đức đó thì không có được. Cho nên tôi vẫn thường nói đó, một người làm tôn giáo đó không cần biết thể chế chính trị là gì, họ có thể sống được. Giàu là quốc gia, giàu cộng sản, giàu là tư bản, giàu là cái gì gì đi chăng nữa, thì trong bất cứ hoàn cảnh nào đó, người ta vẫn phải sống. Nhưng một người làm chính trị mà thiếu đạo đức tôn giáo thì không nên làm. Hại đạo mà hại đời. Cho nên những người mà có tu học rất là lợi cho đạo mà lợi cho đời. Ví dụ biết đâu trong số này sau này có người về làm tổng thống hay thủ tướng chẳng hạn, biết đâu ha, maybe but it's not sure. Nếu mà có được thì cũng tốt thôi. Thì ví dụ người ta đem 100 ngàn người ta hối lộ mình, mình có tu mà nhất là thọ Bồ Tát giới nữa, thôi cái này nhiều quá, mất là 50 ngàn để cho dân nhà. Tại không cũng đỡ lắm nha. Nếu một giang sơn mà chỉ cần nửa tiếng như vậy là cũng còn được nửa giang sơn, không thì bán hết nước sao. Vì vậy cho nên một chỉ cần một lời thôi. Cho nên Đức Phật nói là trong đời có 4 cái điều, tuy nó nhỏ nhưng mà phải để ý. Thứ nhất là một hoàng tử, thứ hai là con rắn, thứ ba là đống lửa, thứ tư là đang ngồi đây nè, mấy chú tiểu. Chú tiểu mà bây giờ kêu là tiểu chứ bữa lên làm thầy nó đi trước mình rồi. Nhưng bây giờ mấy chú này là đi sau với sư ni hay cái bữa thọ tiền theo ni à mày thọ tiền theo tăng thọ đi theo tăng cái đi trước mới tiền theo ni. Cho nên đàn ông không tu thì tu thì lẹ lắm. Cho nên thường thường đàn bà đi tu nhiều hơn đàn ông. Mấy người đàn ông họ ỷ vào cái khả năng của ta đấy. Nhưng mà cái đó cũng không tốt. Người đàn ông cũng có những cái rất là lanh lẹ, nhưng mà nếu mình cứ ý lại như vậy thì con đường mình nó xa. Nói thì trong 4 cái này, thứ nhất là cái vị hoàng tử. Vị hoàng tử tuy rất là nhỏ nhưng mà quyền hạn rất là lớn sau này. Thì bây giờ chúng ta nhân nhóm trong tâm của chúng ta đó, một cái tâm từ bi, tuy rằng nó rất nhỏ nhưng biết đâu sau này chúng ta sẽ có được những hạt giống. Chúng ta sẽ làm chức vị này hay chức vị kia. Nếu đem cái tâm hiểu đạo pháp để chúng ta làm việc thì lúc bây giờ nó lợi đời lợi đạo vô cùng. Vậy cho nên phải có cái tâm từ bi, có cái tâm lợi tha đó thì nó mới tốt, nó cũng đỡ lắm. Rồi thì cái thứ hai là con rắn độc. Con rắn nó có chút xíu vậy thôi, nó độc thì nó khi mà nó cắn người ta thì nó dễ bị chết. Và thứ ba là đấm lửa. Khi mà cái đốm lửa tuy rằng nó nhỏ nè mà nó đốt cháy hết cả một cái rừng công đức. Và thứ ba là chú tiểu, tuy rằng chú còn nhỏ như vậy nhưng mà nếu tu giác ngộ và hiểu biết thì sau này sẽ hướng dẫn được những cái đến những cái quả vị Phật trong tương lai và hướng dẫn nhiều người khác có thể tu hành được. Mà nói như vậy không có nghĩa là tiểu nào cũng được hết đâu nghe. Cỡ mà tiểu kính tâm là nguy lắm. Biết tiểu kính tâm không? Thì vì vậy cho nên chúng ta phải học cái đức tính khiêm cung. Cái đạo đức của con người nó nằm nơi cái đó. Bằng cấp thì ai cũng có thể có được, nhưng mà đạo đức thì rất là khó tìm. Mà trong đời này cái gì chúng ta cũng có thể mất hết. Chúng ta mất chồng, mất vợ, mất con, mất cái, mất hạnh phúc, mất gia đình, mất sự nghiệp. Nhưng mà có một cái không bao giờ mất được, đó là gì? Trí tuệ hay là cái đức hạnh. Đó là nhờ những cái đức tính khiêm cung một chút nó sẽ tạo cho mình thành một cái đạo đức to lớn. Thấy đường quanh co nên nguyện chúng sanh bỏ đạo bất chánh trừ hẳn ác kiến. Khi mình đi ra ngoài đường mình thấy cái đường cong á thì mình nghĩ rằng đây là cái cách để mà thử thách. Mình cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nên bỏ những con đường nguy hiểm, nên trở về với chánh đạo. Thực sự ra bây giờ thì nó có bá đạo rồi chứ không phải có chỉ chánh đạo thôi. Mà thường thường tâm lý chúng sanh thì ưa những cái mà nó dễ, cho nên tu học Phật Pháp bao nhiêu năm không thấy nó thành gì hết. Mà ai giới thiệu mình một phương pháp gì mà dễ tu, dễ học đó, thì học liền. Giờ bị về uống nước lạnh 30 ngày thành Phật, chắc ai cũng dám uống nước lạnh không, không ăn quá. Kiểu như vậy đó. Thành thứ phải chuyên tâm vào một cái pháp môn, không có nên bữa nay tu pháp môn này, mai tu pháp môn khác. Chả khác nào là chúng ta đang nấu một nồi cơm, nấu nồi này vừa sôi lên cái nghe người ta nói không được gạo nên nó dở lắm, chị nấu nồi khác đi. Thế là mình dập lửa nấu nồi khác, rồi người ta bày ra pháp môn khác nữa, mình đi nấu nồi thứ hai, nấu nồi thứ ba, nấu nồi thứ tư, cuối cùng rồi thì nồi nào nó cũng chả chín hết. À đó, nó sống hết. Vì vậy cho nên chúng ta hãy cố gắng nấu một nồi, khi nào nó chín rồi chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ nấu một nồi khác, rồi nấu một nồi khác tiếp tục nữa. Nếu thấy đường thẳng nên nguyện chúng sanh tâm ý chánh trực, không vua không dối. Đường thẳng thì chúng ta nguyện tất cả chúng sanh đều có cái tâm ý ngay thẳng. Tâm ý ngay thẳng là tâm ý trung hậu chánh trực. Có nhiều người nói ra nhiều lời người ta tin liền, mà có những người nói ra hàng trăm lời người khác vẫn không tin. Tại sao vậy? Thì mình nói không thật. Nó không thật một lần thì những lần khác người ta cũng không có tin được. Mà cũng không phải đời này mà nhiều đời trước mình đã nói không thật rồi, cho nên bây giờ nó là kết tụ là những cái điểm. Sao người ta cũng nói lời đó người khác tin, còn mình cũng nói lời đó người ta không tin được. Thì mình nói dối nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà bây giờ nói nữa thì nó là toàn là những cái lời không thật, cho nên người ta không có thể tin được. Thấy đường nhiều bụi nên nguyện chúng sanh xa lìa bụi bặm được pháp thanh tịnh. Khi chúng ta đi ra đường, chúng ta gặp bụi thì nó phiền não. Mình cứ nghĩ tại sao đường không có tán dầu đi cho nó dễ. Nhưng mà nếu mình người tu thì mình sẽ nguyện là thấy những bụi bặm đó thì mình nguyện cho tất cả chúng sanh xa rời những cái bụi bặm của phiền não. Nếu thấy đường hiểm nên nguyện chúng sanh trụ chánh pháp giới lìa những tội nạn. Nếu mình đi gặp vào cái đường hiểm, ngày xưa trong luật Phật có dạy là người tu thì không có được đến cái chỗ nơi chiến trận hai bên đánh nhau, nhất là người tu thì không có được vô ở trong cái nơi binh lính từ một đêm trở lên. Tại vì chính những cái nơi này á thì nó sẽ phát sinh ra những cái tranh giành, và người tu cũng không được đi sứ nữa. Đi sứ tại sao không được đi sứ? Đi sứ hai bên suối người ta đánh nhau, hoặc là biểu người ta làm gì gì đó. Giống như Nguyễn Văn Ba có viết là ở đời có bốn cái ngu á. Ai đọc quyển đó rồi? Giơ tay lên coi. Chừng này người không ai đọc, không đọc sách quý vị đọc cái gì? Ở đời có bốn cái ngu, cái gì anh Thiện Văn? Làm mai lãnh nợ gác cô cầm chầu. Đó. Nói tại sao ngu dữ vậy? Ở đời có bốn cái ngu. Thứ nhất là mai là ngu nhất. Tại sao vậy? Áo trắng là gì? Áo trắng thân bạch y cư sĩ. Người cư sĩ đó bên năm tông thì chỉ được quyền mặc áo trắng thôi. Thì làm mai á, thứ nhất á, nó không có lợi, người tu là càng không được làm mai nữa. Tại vì nếu mà đánh cô A đó thì phải nói anh chàng B rất là đẹp nhỉ. Thì đánh cô B đó, cô anh A đó thì nó chờ cái cô B đó, con nhà nó gia giáo lắm. Ít bữa nó về nó sống chung với nhau, nếu thực sự người A và người B đó đẹp lòng đẹp dạ thì không nói gì. Mà nó nổi điên nó chọn nhau đó, nó nói cái ông mai này vô duyên với em gái, nghĩa của người này với người kia, cho nên mới có câu là cô gái khôn lấy thằng chồng dại, giống như bông hoa lài mà cầm bãi cứt câu. Đó tục ngữ Việt Nam mình cũng có câu nhé, ca dao hay lắm. Thế thì tại vì cái người làm mai đó là phải đem cái chuyện tốt của người này nói cho người kia, rồi cái chuyện tốt không tốt của người kia mà nói cho người này, để cho họ thành thân với nhau. Thì cho nên được thì tốt, mà không được thì người ta sẽ chửi, cho nên làm mai không có khôn đâu, dại lắm. Còn mấy chuyện khác thôi thì quý vị tự hiểu. Làm mai lãnh nợ biết rồi vậy. Còn gác cu, đi bắt chim cu hay chim bồ câu, không ai chim cu hay con chim, nhà chim gái đó. Rồi cầm chầu, đó, thường thường á cầm chầu tức là